làm rất nhiệt. Rồi cái thì giờ buổi sáng không có, rồi cái trưa đi làm, khuya về 5:30 sáng, mà cứ tiếp tục như vậy là năm này và tháng nọ nó dường như nó mất sức mà mình không biết. Đó thì nó bị cái tình trạng như vậy.
Cần ngủ chứ.
Dạ, nó cần ngủ.
Đi làm mà không có ngủ mà mất sức gì lắm.
Dạ.
Chẳng nó phiền, nó thấy tầm bậy tầm bạ, không được.
Dạ.
Cái vibration của thần kinh nó không có đều.
Dạ. Thì có một cái vấn đề nữa là con có nói chuyện với thầy mà lúc trước ở trên núi trong lúc thành lập con nói có phần nửa thôi. Là con nói có một số anh em bạn dẫn con lại nghe giảng đạo, nó là nhập xác giảng đạo đó. Thì khi nhập vô xác rồi giảng đạo rất hay, rất là hấp dẫn. Nghe xong rồi thì đứa nào đứa nấy ta như là bị mất ngủ, bị mê mất sức trong người. Đó, ra rồi nó cứ sơ dơ sửng dững hết. Mà luôn 7 ngày như vậy. Thì cái ngày cuối cùng đó thì tụi này đứa nào cũng bị vậy hết. Mới xúm lại mới hỏi cái vị sát đó, hỏi chúng tôi nghe ngài giảng đạo rất hay nhưng mà đi ra nó không có thấy thoải mái. Thì lúc nào cũng mệt nhọc, cái đầu óc nó sơ dơ sửng dững lắm. Thì cái vị lên sát họ nói rằng tôi nói được đó là nhờ điển văn của các vị. Tôi sử dụng điện qua có cái trả là chứ cái gì. Chứ cái xác này không có đủ lực để mà để tôi nói những lời đạo cho quý vị nghe. Và lúc đó mình mới biết rằng họ mượn cái điểm của mình nói lại cho mình nghe. Rồi sau đó thì con than phiền với mấy anh bạn, tụi mày dắt tao lại cái đạo chỗ này là tao không thích. Cái tụi nó nói là thôi tao dắt. Xác không có biết ông gì, và thấy giái lại được cái... vậy tê rồi cái đứng nói chuyện
mà không biết.
Dạ đâu phải vậy, con không có nói được. Nhưng mà rồi cái thì mấy thằng nói vậy thì tao dắt mày lời cái ông này đó, mày chưa có nghe gì hết là mày khỏe rồi. Ông ở trong cái đường hẻm nhỏ xíu thôi à, mà mày vô đó, nếu mà cái người thường ở chỗ đó mày vô đó hôi tanh, mày vô đó mày thấy thôn mà mày khỏe liền. Dắt lời thầy rồi vậy dắt thì cái thời gian đó lâu lắm, con nghĩ nói ra cũng mắc cỡ chứ, là trước hơn tất cả các anh em mà biết thầy. Thì lúc đó từ 60
sĩ cũng vậy, ông làm ân sĩ rồi trước á.
Dạ.
Ông nhắc nhà, tao không có chút xíu, bằng đầu thấy thơm mà khỏe. Ủa,
khỏe lắm, vô.
Bằng đầu dồn nhà nó thấy dơ.
Dạ, thấy đường hẻm xung quanh là nhỏ rồi. Bên cạnh trường y khoa thì nhớ gần đường Đồng Khánh. Thì dắt vô ngồi thấy khỏe thiệt. Khỏe, giờ nào lấy vô ngồi khỏe mà tự
nó. Đông người
đấy. Đông người, dạ. Thì lúc đó thì... hay thôi, nó tụi nó tò mò thôi, nó dắt con tới rồi nó bỏ đi mất, sao nó không tới nữa, mà con có mình con đeo thôi, lúc đó con bệnh ghê lắm. Thì lúc đó là thầy có lẽ trị cho con lần đầu tiên đó, lấy cái tay rút trượt khí trong bụng ra đó, chỉ bây giờ tay thầy nhớt không à, rồi thì cho anh em bạn đạo họ thấy, họ thì trượt khí trong bụng như thế này, lúc đó con bị bệnh tê thấp, mới có 30 mấy tuổi mà ngồi xuống đứng dậy không nổi, khổ vậy đó. Rồi cái xì ổng rút sao không biết mà về từ từ hết rồi nào không hay. Rồi tay nhớt không, cứ rồi cái bụng rút ra cái tay nhớt hết rồi rồi. Ổng phải đi rửa, bằng nước lạnh. Nó thì con bắt đầu thiền lúc đó thì thực hành cũng được vài tháng. Thì nghe anh em nói chuyện họ nói ánh sáng này kia, con cũng nói con có ánh sáng. Mà thật sự có ánh sáng thật lúc đó, nhưng mà hỏi thầy thì thầy nói giả, thầy nhìn sao mới thấy nói giả. Mỗi lần cái soi hồn như thế này đưa lên là ánh sáng mặt trời nó ngay dưới mặt đưa lại thế này. Mà cái điều như cho con tưởng là cái pháp nó như vậy. Con không biết rằng cái đó là trường hợp đặc biệt. Nhưng mà sau khi hỏi thầy thì thầy nhìn qua. Dạ. Con mới nói giả dạ, thì mình soi hồn chi. Mỗi lần đưa lên là thấy rồi, mình thấy cái giả, mình thấy nhiều khi ma quỷ nó tới thiệt rồi.
Chưa đúng lúc rồi.
Dạ.
Chưa, nhiều khi nó hấp cái ánh sáng bên ngoài.
Dạ đó.
Cái ánh sáng nó trong ra là thiệt.
Rồi thì mới là lơ là buông lui, buông xuôi không có đàng hoàng nữa. Rồi cái ra đời ăn chơi rồi lại, khỏe mạnh rồi, đi ăn chơi rồi lại, rồi cái bị bệnh hoạn. Dạ đó, rồi lưu kiếm. Rồi cho tới đi qua bên đi tảng hồi 79, con đi hồi 79, hồi 78, nhưng mà ở đảo Malai cũng tám sáu tháng. Thì qua đó vẫn lo, đánh lo bảy con, vợ chồng, con cái không có đồng xu. Lo quá cái ngã bệnh bị xỉu. Bị xỉu thì xỉu mà nghẹt thở, thở không được. Nằm xuống là thở không được. Con mới ngồi dậy. Hồi đó mình đã biết cái môn thiền này thở hay quá mà tại mình không đeo đuổi. Mà bây giờ thì kẹt quá thôi, thở đỡ. Thì ngồi thở. Nằm không được, ngủ không được thì ngồi thở. Ngồi thở ngồi sao thấy khỏe. Khỏe con vừa nằm xuống. Nằm xuống thì tự nhiên thấy dường như có một người dắt con đi. Ở trên không đáp xuống như thế này. Mà cái người đó không cho thấy mặt, đáp xuống như thế này. À, đáp xuống đó thì trên đó thấy một con hòn non và có một cái hồ. Trên núi có hồ đẹp lắm. Cỏ xanh tươi, nó ngọn sương còn đóng ở trên cỏ, đẹp lắm. Thì cái thanh lúc đó, cái không khí ở đó nó lại trong lành lắm. Con hít thử thì thấy nó thông, không có nghẹt nữa. À, mình hồi nãy mình đang ngủ, mình nhớ rõ ràng mình đang ngủ, mình bị nghẹt thở. Mà sao bây giờ mình thở thông? Con mới hít ba hơi, hít lên thì nó lạnh từ đầu xuống dưới chân, hít rõ ràng lắm. Thì hít xong rồi, thấy khỏe khoắn quá. Nó dòm phong cảnh xung quanh, thấy nó hữu tình quá. Mình nói, bây giờ em nở đêm thiền chắc sướng lắm. Nói như vậy đó, có lẽ là động lòng tham chút đính hay là sao, cái thầy tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì là bị nghẹt thở lại, bởi cái tình trạng đang nghẹt thở. Đó, trở về sát thì nghẹt thở trở lại. Nhưng mà dần dần rồi cũng hết bệnh. Hết bệnh nhưng mà lúc đó mình thấy rằng cái môn thở thiền đó rất hay. Bắt đầu ở trại cải tạo cũng làm chút chút rồi, cũng làm trở lại trong lúc mà khó khăn này cũng làm trở lại. Nhưng dần dần cái bắt đầu qua Mỹ cái gì đi làm chỗ này làm chỗ kia cái quên đi, rồi cũng không cũng buông nữa cái làm cái job, còn apply cái job ở chỗ nhà đèn, trả lương lớn lắm. Nhưng vô nó khám sức khỏe, cái lỗ tai con lúc đó hơi yếu bên này thì bình thường, hơi yếu bên này. Nói ông lỗ tai yếu, ông tôi không nhận. Con mới tức, con đi lại bác sĩ. Nói, bây giờ ông có cách nào làm cho nó tốt không? Thì nói dễ lắm, lỗ tai mổ một chút xíu. Xong rồi, hỏi bác sĩ Việt Nam trước á. Cái thì bác sĩ Việt Nam giới thiệu qua ông sĩ Tàu, bây giờ bác sĩ nào không có quyền mổ. Ông là mổ bên nhà, nhưng qua đây thì ông có quyền mổ. Rồi qua bên giới thiệu qua ông Tàu, thưa bác sĩ Tàu, mổ điếc luôn. Bây giờ cái lỗ tai này điếc. Thì nhân cơ hội này cũng thanh minh với chị Lạc đây đó. Lúc trước đó chị có trên bữa tiệc tối đó, chị Lạc nói như cái lỗ tai điếc không nghe. Con mới lắc vào như thế này đó, để nghe cái chị nói, thì chị tưởng là con không chịu. Chứ thật sự là chị nói nhờ cái lỗ tai điếc. Còn bên đây bây giờ cái lỗ tai này không còn, chỉ có một cái thôi. Tai này nó gắn bên này thì chỉ còn có 50%. Thì cái nghiệp nó dồn dập nhiều quá sao? Lúc đó cái đầu óc nó sơ dơ sửng dựng như thế này. Con mới bắt đầu thiền trở lại, đàng hoàng. Thiền trở lại 3 tháng sau thì nó hết có lắc nữa. Và lúc đó thì ánh sáng chỗ này nó bật ra y như vậy, y như là mấy chục năm về trước. Thì con nói lúc trước mình thấy giả, nhưng bây giờ mình làm đàng hoàng chắc không có giả nữa. Cứ để như vậy cho nó thấy. Thì sau 3 tháng thấy được liên tiếp 3 ngày như vậy thì bắt đầu là xíu dĩa, có xíu dĩa vài lần. Thì cô như nói này cũng hơi dài dòng, hơi xin phép. Thì bây giờ từ đó tới sau này đó là cũng tiếp tục. Nhưng bởi vì thời gian đi làm việc đó, nó đổi sáng, trưa, tối, rồi có khi nó đổi tới 11 giờ khuya, tới 6 giờ sáng con mới vơ vơ đi. Bởi vì thiền lúc đó nó thiền khuya không? Bây giờ đổi như vậy là làm sao? Mới bỏ thời gian. Bỏ thời gian thì động loạn trở lại. Động loạn trở lại thì trong người cứ tức tối, giận hờn, đủ thứ. Đó, như chuyện cũ, chuyện xưa nhắc trở lại.
Nó đóng cửa lại.
Dạ đó. Rồi cái nhờ cái đại hội, 85 đại hội ở Long Bích, Sơn Anh Lạc tổ chức, xuống thấy nó vĩ đại quá. Và từ đó tôi đi, rồi mới thiền trở lại đàng hoàng. Mà không cần phải thiền khuya, phải làm khuya rồi thì thiền trưa. Đó, cứ nghĩ như vậy. Và tiếp tục tới bây giờ. Vậy thôi, xin phép.
Bây giờ ráng 5 giờ sáng sợ hồn chút nữa.
Dạ.
Nói đều chút.
Dạ. Bị ngủ ít quá.
Mời chị.
Dạ thưa thầy. Thì kính chào thầy. Anh Lý là con cũng có gì hỏi thầy sợ phiền, nhưng mà con nghe mấy bạn đạo hôm qua này đi nghe thầy giảng, thì con có một điều con cũng thắc mắc, thành ra xin thầy giúp cho con. Từ hôm qua đến nay thì con nghe mấy bạn đạo mà muốn về Việt Nam á, thì thầy cứ khuyên là không nên về, với lại mất điện, hay là con không biết làm sao. Theo con thì con thấy về cái tâm đời á, thì con thấy là trong mấy năm vừa rồi thì con có hai đứa con nhỏ, thì các cháu mấy cái tháng hè đó thì con đưa các cháu đi về 3 lần rồi, thì lần về đó thì thấy kết quả phần đời á, thì các cháu rất là ngoan, tại vì nó thấy ăn cái sinh hoạt, cái đời sống ở Việt Nam nó thấp quá đi, thành nó qua bên này, mặc dù nó sang ở bên này, nhưng mà nó qua bên này thì thấy cái cách sống của nó thay đổi, rồi nó biết tận tiện, rồi nó biết hiếu thảo với bà nội này kia cái nọ đó. Thầy nói con lại dự định là con sẽ đưa các cháu về nữa, nhưng mà con không biết rằng theo như thầy thấy thì như thế nào, tại vì tháng 7 này các cháu nghỉ hè, thì con có cái ý định là đưa các cháu về một, cũng như là đi du lịch mà cho các cháu nó mở mang kiến thức.
Hàng năm, cái đó du lịch hàng năm.
Thành ra theo như thầy thấy như vậy thì có mất điện hay là có
không? Du lịch hàng năm là đi, còn cái này cái trường hợp mỗi người tôi không đi là nó có chuyện rồi.
Dạ. Thì các cháu thì cũng, bà nội thì cũng trong tình trạng là lớn tuổi, nó cũng sắp ra đi, thành ra cũng cháu nó cũng có cái ấy, là nó nói nó về để thăm bà.
Mình có phương tiện cho nó đi về đó có sao. Còn nhiều người tôi nói không đi về là nó qua cơn chết sống rồi, được gom được chút thân điển để nó đi lên cao một chút, mà nó đi về nó thấy người ta khổ quá, nó mất cái trò điện.
Thành ra như là trường hợp của con đưa cháu về thì thấy này không có trở ngại.
Không sao, chỉ đã về quen rồi không có sao. Nhưng mà phải nhớ thiền. Chúng tôi cũng mất à. Thấy người ta khổ quá.
Thì con về thì cũng trong cái tinh thần đó thì con giúp đỡ được, giúp đỡ mỗi người đó. Thành ra mình lại cảm thấy là cái tâm của mình nó nhẹ hơn là mình đi chơi nước khác hay là đi đưa các cháu đi vacation chứ.
Mất điện.
Như vậy có mất điện không thưa thầy?
Cũng ít nhiều cũng mới mất.
Thì như vậy thì theo như thầy cho con lời khuyên là có nên trở về hay là...
Không, như chị đều biết xây gia đình không có sao. Đi được.
Thưa con, có bao nhiêu đó thôi, con cảm ơn thầy. Con chúc thầy mỗi ngày thêm khỏe mạnh ha.
Cảm ơn.
Kính thầy.
Con xin kính lại thầy. Xin chào quý bạn đạo. Con có một điều muốn hỏi thầy chỉ dẫn dùm cho con. Niệm Bát Chánh đó thầy. Con có nên niệm Bát Chánh không?
Mở 6 giờ chiều tới 10 giờ niệm đi.
Dạ, dạ thưa niệm. Dạ, dạ thưa niệm mấy lần nữa thầy?
3 lần đó, cũng sắc có biết.
Dạ, nên niệm thêm nữa được không thầy?
Thôi, cái đó là cần cũng như mình kiểm soát.
Dạ.
Cơ thể mình như cái chùa ấy. Sau lần nữa nó chạy đều, mình đi tới đâu. Nó động tới đâu thì nó mở tới đó. Chỗ nào mà nó không trụ là chắc là mình còn yếu.
Với lại mấy tháng nay con ở bên Việt Nam đó thầy, thì con không có làm đồ mặn, con không có động tới cá thịt gì hết á. Thì con ăn trường nay 12 năm rồi. Thì con qua đây mấy tháng nay thì con thấy con của con nó cũng cực khổ quá đó. Thì thành ra con giúp đỡ cho nó, con làm gà, làm cá, làm thịt đủ thứ á. Thì vậy nó có ảnh hưởng tới cái vấn đề tôi không?
Con bị trượt chứ.
Thành ra con thấy con nặng nề quá.
Mình có dính dấp vậy không đó được. Nhưng mà anh chạy trường không có dính dấp.
Con thấy con nặng nề, nó cái bộ đầu con nó quần nó làm đủ thứ hết. Con nhiều khi con thở con muốn lên nữa thầy.
Trượt không.
Như vậy là cũng phải bớt lại ha thầy.
Không có làm ở đâu mà.
Đừng làm đâu mà.
Chạy thôi.
Thế xin con cảm ơn thầy.
Làm chạy làm đồ mặn nó cũng thèm ở trong đó. Không ăn mà nó cũng thèm.
Thế con xin cảm ơn thầy. Thưa ông Tám, trước khi mà tôi qua Việt Nam đây đó,
bác sĩ lại đây nói vậy đó.
Trước khi tôi bên Việt Nam tôi qua đây đó, thì mấy người lớn tuổi là ông Bảy Ngữ, ông Ba Tạo đồ, với cả các người lớn đó cũng gửi lời thăm ông Tám. Lại với nói ông Tám cũng muốn xin hình ông Tám sau này đó, là hiện giờ đó, thì tôi cũng có hứa, nhưng mà cũng một năm nay rồi á, nay là sẵn dịp mới lên đây gặp, trước là thăm ông Tám, sau cũng thăm ông Tám một chút. Trước khi tôi qua đó thì những cái cháu mà nhỏ nhỏ đó, thì nó khuyên tôi, nó nói dì hai nên niệm ngắn gọn, là hồi nào giờ cứ tôi cứ niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế với Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ tôi thấy dì hai á, nhưng mà tụi nhỏ bên đó nó tu nhiều lắm, nó ban đêm mà nó ngồi kia luôn à. Thành thấy dì hai nên niệm trời. Cho nên vậy là nó không quen, nó nói dì hai niệm thử. Nhưng mà trước khi tôi qua bên đây là nó niệm trời, nhưng mà nó cứ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành nói ông Tám như vậy đó, là thôi mình chỉ cứ cái nào của mình thì mình cứ một thứ thôi.
Chỉ giữ một đường lối đó.
Dạ.
Nam Mô A Di Đà Phật được đường lối mở trí.
Dạ.
Mở đại trí không có sao hết.
Dạ.
Mà có niệm Thượng Đế gì tung lung đó là ý lại thôi.
Dạ.
Ý lại rồi Thượng Đế không có chiếu điển này ma tới gì đó.
Dạ. Thành nó chỉ y như cũ thôi.
Còn cái đây mình khai triển để dạ. Mình đi tới.
Dạ.
Thì cái đại trí nó mới mở.
Dạ. Sau đây nữa là
Nam Mô A Di Đà Phật có đầy
đủ. Hỏi ông Tám một chuyện nữa là tôi muốn thanh lọc bằng thuốc á, vậy là có được hay là không?
Tốt chứ.
Dạ, hiện giờ thì tôi
lấy 60 ngày á.
Dạ.
Tôi lấy 60 ngày.
Tốt. 60 ngày thì mình cô
cho cái ruột nó sạch, mình dạ. Tu phải sạch sẽ.
Dạ.
Như
thế này nữa là tôi qua thì ở với con, mà bên nay thì ông Tám biết là nó ăn mặn, ăn thịt đồ nhiều lắm, mà nó đi hết là cứ nó giao cái bổn phận cho mình làm, mà mình không ăn, nhưng mà mình phải làm.
Không làm.
Và bây giờ mình không làm á, thì nó nghịch cảnh, thì bây giờ đó là thà là mình bỏ cái nghịch cảnh đó, mà mình theo để mình.
Mình theo đường đạo, mình
dạ,
rồi.
Mà theo là mình, một mình á, thì mình phải xuống mình ở, ở với cái cô em. Ở chút xíu vậy thôi. Ngồi thiền thì nó bị bích bùng lắm, có một chút mà đóng cửa nữa, mà suy nghĩ ngồi nó không được thoải mái, mà nó không được, nó làm như nó không được nhiều vậy.
Rồi thiền viện đó chị.
Dạ, bị ở xa mà. Rồi mới nghĩ tới ông Tám bây giờ ở đống rác, mình có ý chí mình cũng thiền được, thành cũng ráng làm vậy. Nhưng mà suy nghĩ nhiều khi cái đời của mình còn nợ con, mà mình không làm cho nó, hay mình không làm nó mình phải tách rời đó, thì
nếu như má mấy chục năm không có làm điều ác.
Dạ. Thì bây giờ tôi cũng nghĩ vậy, hồi nào giờ mình lo mà giờ chót mà nó rước qua đây thì mình tính mình trả, mình làm vậy thì chắc nó không đúng, mình phải theo mình. Còn cũng không bao, bữa nay là tôi cũng 68 tuổi rồi, tôi nghĩ nhiều khi tôi cứ nghĩ tôi gia hạn cho tôi. Thôi mình từ đây tới một năm nữa, qua đây một năm này rồi không có cái gì cho mình được hưởng cái gì hết đó. Thì bây giờ thôi cứ gia hạn từ năm đi, bên nay lên gặp ông Tám là tôi về tôi suy nghĩ vậy. Thà là tôi thôi để con cái nó làm gì phải kệ nó, thì
tôi phải dứt khoát mà. Dạ. Ảnh hưởng nó được chứ không. Dạ. Dứt khoát sao ảnh hưởng nó tương lai.
Dạ. Còn như thế này nữa, hỏi ông Tám để mà thanh lọc, bởi vì thanh lọc á thì như tôi đó, thì hôm nào giờ là tôi từ hôm qua giờ trong 5-6 tháng này ăn này kia kia nọ là nó mệt, mà tôi không có ăn được, mà làm đồ ăn này kia kia nọ rồi cái nó mệt, thành ra tôi ăn. Dạ, tôi ăn gạo lứt với muối mè, đằng khi mà tôi ăn trước rồi tôi mới làm việc được, là tôi chỉ ăn cái phần tôi vậy thôi. Thì như vậy ông Tám thấy có nên thanh lọc không?
Nên thanh lọc.
Nên thanh lọc thì hãy thanh lọc, thì mình không ăn gạo lứt muối mè.
Tuổi rồi.
Dạ.
Mấy chục tuổi là mình rửa một lần cho nó tốt.
Dạ. Mà giờ thanh lọc mình uống trước thuốc trước không ta?
Khi ăn
á. Không. Dạ. Dạ. Mà mình cũng ăn gạo lứt, ăn
rau
đồ gì cũng được hết.
Rau rồi đàng hoàng.
Dạ. Dạ.
Trái tốt.
Dạ. Dạ thôi.
Tôi bây giờ tôi cũng đang thanh lọc chứ.
Dạ. Dạ. Thì
đúng tháng rồi phải làm, không có gì trễ. Chị trễ là nó nhức mỏi già rồi hay bị. Dạ.
Tôi cái đỡ cái là cẳng chân là nó cũng khỏe, đặc biệt là không có đau lưng, không có nhức mỏi.
Chưa xảy ra đó thôi.
Dạ.
Thì giờ mình lo giữ tu, đi chơi, thanh lập là tốt.
Dạ.
Trễ quả thì sao?
Dạ, dạ thôi, cảm ơn người ta.
Dạ thưa thầy, giờ con cũng còn thắc mắc một chuyện. Giờ con thưa với thầy, bây giờ con sống chết gì thì thầy cũng lo cho con, để tới ngày hôm nay con tu thiền cũng được có chút ít thanh điển. Thì thầy, con xin về Việt Nam, thầy nói không được, con cũng chấp nhận. Bây giờ con xin thầy để giúp cho con, thì con theo năm đứa con đi đại hội. Nhưng mà giấy tờ thì nó trễ. Thầy
cũng... Đi đại hội á?
Dạ, con xin con đi với năm đứa con không đi. Bây giờ con đi, thầy không cho con về Việt Nam, thì thầy cho con đi đại hội. Nhưng mà giấy tờ... Dạ, con giấy tờ.
Nếu mà có tiền á, đi về Việt Nam rồi đi qua dự đại hội thì tôi giải cho. Sao?
Okay. Sợ giấy tờ không kịp. Không, con thầy nói sao con hay vậy, con cũng không cần thiết về. Nghe thầy cứu con sống thì giá nào con cũng phải nghe lời thầy. Bây giờ con không đi Việt Nam, con đi đại hội với năm đứa con. Bây giờ giấy tờ
con để lại. Mất linh khí về Việt Nam, mất linh khí uổng lắm. Mặt chị cũng có linh khí rồi.
Thì bây giờ con nó nói là mua giấy máy bay không được, cái gì cũng không được. Anh chị em nó lo hết rồi, giờ làm sao thầy?
Đâu có gì nữa, không được, có tiền không?
Dạ có.
Có tiền thì đi Brussels mà gì cũng được.
Dạ con đi, mình con không biết đường đâu, con đi. Nó nói con thì đi, năm chị em nó đi, con nó nói con đi mình.
Thì cứ điện thoại tới hỏi nó đi rước nè. Mà lên sân bay nói là tôi nôi, Brussels tới đó mấy con.
Con đâu có biết cái gì.
Con đang ngồi đàng hoàng. Không biết gì, cứ không biết gì hết vậy đó.
Dạ.
Đẩy xe lăn đi tới nhà cũng được không sao?
Dạ. Thì thầy nói vậy thì con nghe lời vậy, con đi.
Dạ đâu. Hết chờ ảnh mới vậy á.
Dạ.
Cũng như tao bé Vi mười mấy tuổi, tao còn chơi đi chơi một mình luôn.
Dạ.
Kể bả như bé Vi nói bả không biết thứ gì, tiện nặng lê gì hết, dẫn bà đi.
Hả? Dạ tốt.
Mời anh Diễm.
Bé quay được con sợ đi mình.
Có bạn đạo thiếu gì?
Con nói gì mà
má? Kính chào thầy. Kính thưa thầy, thưa ban tổ chức và thưa các bạn ạ. Trước hết tôi xin lỗi vì tôi không có mặc đồng phục, vì vợ chồng tôi hôm nay mới đột kích đến đây, cho nên không có mặc đồng phục. Chúng tôi phải làm việc cho hôm nay được tham dự cái buổi họp phổ vi hôm nay. Thứ hai nữa thì tôi cũng xin được nói hơi rộng ràng chút. Vì quý vị có một tuần lễ ở đây, cho nên những điều mà chúng tôi đặt ra để trình với thầy, để hỏi với thầy, có thể có trường hợp đụng chạm. Tại vì tôi có nhiều thắc mắc, và thắc mắc tôi muốn nói thật, nói thẳng ra đây. Thưa quý vị, tôi thì tu từ hồi nhỏ, là con cầu tự. Từ rồi vô chùa, rồi hết pháp môn này qua pháp môn khác rất nhiều, liên tục, và cho đến pháp môn vô vi được hơn 10 năm. Cuộc đời cũng thế, tôi cũng lên voi xuống chó đủ thứ, làm ông chủ, làm người làm, có địa vị và cũng đủ mọi công việc, cho nên cuộc đời tôi cũng được học hỏi nhiều. Nhưng càng tu, càng học hỏi đời, thì chúng ta thấy là được vô vi, chúng ta có cái điều là đời đạo song tu, hai cái đó bổ túc với nhau. Nhưng sự thực cuộc đời, hai cái nó đối nghịch nhau rất nhiều. Nếu chúng ta được nghe băng của thầy giảng, thì thầy nói lúc thế này, lúc thế kia, lúc trắng, lúc đen. Lúc thầy khuyên những người này, bỏ hết đi tu, nhưng lúc thầy khuyên phải phục vụ tha nhân. Cho nên ấy, hôm nay tôi muốn trình với thầy, với quý vị, là những cái điều thầy giảng ra, rất nhiều cuốn băng, những băng toàn, nói thực là mâu thuẫn với nhau. Cái điều đó chúng ta hiểu rằng là mỗi lời thầy giảng thì hợp với trình độ một số người, những cái câu trả lời chỉ trình độ, hợp với trình độ người này, mà không hợp với trình độ người khác. Ví dụ, thầy nói rằng là nên buông bỏ, bây giờ tu trong cái lúc này gấp rút, thì tôi thấy là tôi đáng buông bỏ lắm rồi. Tại vì trên 60 tuổi, công việc rất nhiều, bận rộn. Mà bây giờ tôi nghĩ được miễn các bạn đạo mà có nhiều thì giờ đây ấy, mà tu hành đến ngồi như này tôi thèm lắm chứ. Tôi thèm cả những cái thì giờ mà tôi phải bỏ ra rất nhiều để làm việc, để phục vụ tha nhân, phục vụ gia đình. Mà theo con nhìn của một số bạn đạo thì thế, và là còn tham đời lắm, còn tham kiếm tiền lắm. Nhưng đến về phần đứng ở phần đời ấy, thì tôi thấy là tôi còn có cái trách nhiệm, còn cái bổn phận phải làm. Thế từ khi ngay cả cái chuyện các một số bạn đạo đưa ý kiến là bây giờ con cái đi làm một cái nhà hàng này để sợ sát sinh, xung thầy bảo là không, sát sinh không chủ trương, không có chủ trương, thế thì vẫn làm được. Cho nên chúng ta thấy là cái trình độ của mỗi người tùy theo hoàn cảnh. Và chúng ta cũng thấy rằng là vô vi đây ấy, không phải hầu hết là vô là ở vô vi, có nhiều người bỏ vô vi. Mà chúng cả những cái người mà đã theo học thầy, có cái trình độ cao như chị Hai ở Texas, rồi Thắng anh người ở Montreal, thì có một số những người như vậy cũng đi lạc đường. Tại sao vậy? Tại mỗi người có trình độ, thầy nói rất nhiều, nhưng cái câu nói đó có thể hợp trình độ người đó, không người đó hiểu. Mà nếu hiểu qua những lời khác thì rất có hại. Sự thực, cái tôn giáo như con dao hai lưỡi. Những tất cả những chuyện ngoài đời, mỗi người một nghĩ một cách khác, khác nhau, là những cái điều mình có thể suy luận được, mình có thể nhìn thấy được, mình có thể sờ được, mình có thể dùng ngũ quan của chúng ta kiểm nhận, mà còn khác nhau nhiều. Còn vấn đề tôn giáo lại càng khác hơn nữa. Cho nên trong suốt thời gian tôi theo vô vi, tôi càng tu, tôi thấy nhiều lợi lạc, nhưng mà cũng có nhiều thắc mắc. Nghĩa là suốt cuộc đời tôi là vừa tu vừa làm việc cũng rất là hăng. Thế nhưng mà vẫn nhiều thắc mắc về hai cái, nó rất đối nghịch với nhau. Nhưng mà vô vi tôi thấy là đời đạo song tu, nếu chúng ta biết bổ túc thì nó giúp cho ta tiến hóa. Thì vậy thì con xin đặt câu hỏi để thầy như này. Những lời thầy giảng hợp với trình độ một số người, nhưng con thấy cũng nhiều người khác không phải trình độ mình mà lấy cái ý đó rồi hành và đã lạc. Ví dụ thầy bạn bây giờ tu buông bỏ hết, nhưng có người thích sống, xin lỗi tôi không có dám chỉ ai, nhưng mà nói chung là có người thấy là thôi bây giờ sống xã hội không đi làm gì hết được thiền, thế như thế là mang nợ. Vừa được tu, vừa được thanh lọc, tiến hóa về phần hồn, nhưng phần đời chúng ta đã mang nợ thêm. Đó là cái điều mâu thuẫn. Và bao nhiêu cái mâu thuẫn khác cũng như vậy. Thì chẳng hạn, những cái hiện tượng, bao nhiêu hiện tượng trong vô vi xảy ra từ trước nay, những cái hiện tượng tra trường, những cái hiện tượng năm nay, tất cả những đó, nó nhồi nặng, nó làm xáo trộn, làm thắc mắc những người bạn đạo. Vậy thì tất cả cái điều mâu thuẫn đó và những cái lời giảng của thầy với nhiều trình độ khác nhau, thì xin thầy cho
tôi. Lời giảng của tôi lúc nào cũng đi thẳng, chỉ đường lối là người tu cái tâm mình phải dứt khoát, làm việc đời mà không ôm đời, có của mà không cần tính của, chỉ thực hiện giúp đỡ người ta thôi. Cái tâm dứt khoát, cái đó là chánh về vô vi, chứ không phải nói gì cái xác. Cái tâm người tu gì về điển mà, cái tâm phải dứt khoát. À, tôi làm việc đó mà tôi không có sao, tôi có bị gì đâu, vẫn đi làm mà tôi không có bị gì, tôi không có động. Còn tâm không có dứt khoát là động, mặt mày suy sụp, không có phát triển được. Đó là cái tâm nó nhào vô trong cái tình tiền duyên nghiệp. Mà cái tâm nó dứt khoát, nó đứng ngoài tình tiền duyên nghiệp thì nó làm việc gì nó cũng làm được hết. Đi vô chỗ nào cũng đi, đi vô nhà điếm cũng độ người ta tu được. Đường lối tôi giảng rất rõ ràng, không có phải mâu thuẫn gì hết. Mà những người đó không dứt khoát, họ không có dứt khoát với chính họ. Họ như họ tu được mở chút, họ thấy cảnh này cảnh nọ, họ thấy ông Thượng Đế tôi gặp ông rồi, đâu cần nghe ông Tám. Ông Thượng Đế là vô hình vô tướng, mà nó nói nó gặp ông Thượng Đế là nó gặp con ma, nó không phát triển được. Và nó ngu bụi, nó nghe lời con ma là nó bị đọa, nó không phát triển. Nó bỏ vô gì là nó bị đọa, bị con đường đi tới nó vô cùng. Mà gặp Thượng Đế thì mình chỉ nghe nói không, không có thấy hình gì hết. Cái đó mới là chánh. Khắp càn khôn vũ trụ đều có Thượng Đế. Mình không biết. Thế nên tôi gặp ông Thượng Đế là con ma. Cái ông Thượng Đế là ông nói vậy đó. Hư rồi. Nhưng mà nó không cần. Nó tưởng là nó đắc đạo rồi. Nhiều người nó đi sai lầm, tự cao, tự đắc, tự ái quá cao. Mà nó không cần sự sáng suốt của người dẫn nó đi. Cho tôi giảng rất rõ ràng, rất nguy hiểm. Thấy rõ, Thượng Đế là sao, Phật là sao. Mình có tâm từ bi, mình mới ngộ được Phật. Chứ không phải là con ma nhập xác nói ta là Phật. Tôi nghe lời nói ta là Quan Âm rồi. Rồi tôi học Quan Âm, tôi mới thành Quan Âm. Thành con ma chứ thành Quan Âm đâu. Tự gạt lấy mình, mặt mày tối tăm, gia đình không ổn. Còn cái người ta vẫn đi làm, vẫn đi xe hơi, vẫn đi dây đầm, vẫn đi chơi, mà tâm họ không có dính dấp, người đó đắc đạo. Nó theo cái văn minh khoa học, pháp lý vô vi khoa học, quyền bí Phật Pháp. Nó đi tới đâu nó độ người ta. Nó không có bị lệ thuộc. Ở đây ta giảng rất rõ ràng mà. Không có gì mâu thuẫn hết, tại nó đi sai. Nó ý, ồ, tu tao bây giờ làm cha, tao nói tiếng mọi người nghe. Nhưng mà coi thử tự vô vi có ngu không? Nó nhìn anh cha thiệt là để cho anh ngồi ghế cha cũng rớt à.
Ừ.
Thì cũng phải rớt. Là tụi vô vi nhịn nhục không? Nhịn nhục rõ ràng. Mà nó ở cái giới khác, nó ở điện giới chứ không phải ở phàm giới. Không có sân si, đánh lộn, không có vụ đó. Nó mượn đạo tạo đời, muốn làm cái gì sao được, thì nó tự nó rớt. Không phải mình rớt. Vô vi vẫn giữ, mình vẫn ở với đời. Vẫn sống với thế gian, sống gia đình mà tâm mình vô khoái ngại, không có dính dấp. Cái đó là cái quan trọng á. Mình tu để mình góp cái thanh điển, lấy đồ la ông trời. Mình biết làm mắt phe thế gian, tại sao không làm mắt phe ông trời sẵn sàng. Cả một càn khôn vũ trụ biết bao nhiêu thanh quan, tại sao mình không hưởng để mình đi lên. Mình thiền nhiều, mình vui. Mình sung sướng, mặt mình tươi. Linh khí mình đầy đủ. Còn mình ôm đời là mất linh khí. Chắc chắn như vậy. Nhìn mặt ta biết người tu bao lâu rồi, biết
rồi. Yeah, cảm ơn thầy. Thì chính những cái điều mà thầy nói là cái điều mà chúng con suy nghĩ nhiều.
À.
Thế chẳng hạn như là vô vi ấy, mới bản đạo nào mới vô nghe thì thấy gặp ai cũng hỏi xem bây giờ đã xuất hồn chưa, đã thấy này thấy kia.
À.
Chung quanh thấy ai anh kể mà con ấy, trên 10 năm rồi thỉnh thoảng cũng thấy mà chính con kiểm chứng cũng chưa đủ khả năng kiểm chứng.
À.
Thế này, chính những cái đó là nhiều người mới vô tu cũng bị ảnh hưởng. Còn cái chuyện mà về Việt Nam ấy, thầy cũng nói khuyên không về tu, nhưng mà không về thì cái mất điểm mà con cũng thấy một số bạn đạo nói. Tuy nhiên ấy, nếu về việc đời mà với cái tâm mà phục vụ thì mất điểm rồi trở lại lấy điểm lại cũng không phải là khó, mà như thế nó càng tiến hóa hơn. Ngay vừa trong việc mà phục vụ tha nhân hay sống mà nhập thế, sống đời đó, thì chắc chắn thể nào có nhiều chuyện đụng chạm hay lần này kia nó nhồi mình, làm mình khảo đảo ở ngoài đời nếu mình còn lo việc đời nhiều. Nhưng tuy nhiên nếu với một cái tâm mà tu thì còn chắc chắn là bên cạnh đó cũng có cái sự tiến hóa và tiến nhanh nữa. Thì có phải không?
Người ta dứt khoát trong tâm, người ta dấn thân bất cứ chỗ nào họ cũng tiến hóa. Mà nhiều người cái tâm chưa dứt khoát thì tôi không muốn người ta đi. Để họ một thời gian, họ lúc đó mạnh họ đi được. Không uổng công họ tu. Nó phải một thời gian nó mới cái tâm nó mới dứt khoát được. Nó lăn xả vô đời gì không phải dễ đâu. Nó rút ra rồi tối tâm mày mặc liền à. Hôm vừa rồi ở Hồng Kông, Nguyễn Hoàng Long đi về Việt Nam, đi thẳng về. Rồi qua trở lại cái mặt giống Phi Châu. Tự nhiên nó mặt nó hồng hào đẹp hồi nào giờ. Mặt cái giống Phi Châu, mọi người nó sao nguy quá, mặt anh vậy. Mà qua đại hội giảng 3 ngày, rút ảnh cái mặt hồng lên liền, thấy khác liền. Cái điển khác, bị lôi cuốn mà. Cho nên cái tâm dứt khoát rồi, nó đi về không sao. Nó chỉ lôi cuốn người ta lôi cuốn nó không được. Cũng như anh nói anh lăn lộn với đời, mà bây giờ đời nó nói gì anh cũng giải được, anh đâu có bị dính. Anh hiểu không? Nhiều người này nó không có biết gì hết, tới nó nói chứ sao thảm quá, cái nó dính luôn. Tôi cũng dính một đống rồi, mất biển luôn. Mất tiền mà mất biển nữa.
Rồi, như thưa thầy, thầy giảng là thiền tứ thời, đi đứng nằm ngồi cũng thiền. Chứ con này thì nhiều khi làm việc cũng nhiều, như chị thì làm hai job, còn khoảng cỡ đó còn kinh hơn. Thế nhưng mà nhiều khi con không ngồi thiền được, nhưng mà con học kiểu trụ điển đỉnh đầu, mà mỗi lần ấy, dù ở cái tư thế nào con trụ điển, con thấy điển cũng trụ.
Thế
như vậy,
đó, nhớ
và,
là mỗi giờ
và trụ điển như thế, thấy đều mà giải tỏa được hết.
À.
Mà chính ấy, con thấy là cái pháp môn vô vi giúp rất nhiều để cho mình có thể đối diện những khó khăn của cuộc sống. Vì
rất
chính ấy, vì cuộc sống mình phải chịu, nhất là đất Mỹ này, nhiều áp lực, nhiều pressure lắm. Mà cái vô vi ấy đã giúp mình giải rất nhiều, mà giải một cách dễ dàng. Chẳng hạn như bây giờ nói buông bỏ, bây giờ bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tiệm, bỏ tùng các thứ ấy, không phải là dễ. Vì mình còn dính với nhà băng chuyện này, chuyện kia đủ các thứ, không phải đùng với buông tay là xong. Thế bất rất nhiều áp lực chuyện này kia, làm cuộc đời cũng thế.
Nhưng mà cái tâm mình dứt khoát, mình vẫn đi nhà băng mà mình còn gieo duyên được nữa.
Ừ.
Mình vẫn đi nhảy đầm, mình vẫn đi chơi, mình còn gieo duyên giúp người ta tu nữa. Cho người ta biết cái energy của họ. Thời đại bây giờ đang khao khát nhất là energy. Mà bây giờ mình biết được trụ điển là mình chỉ người ta cái điển, là cái chìa khóa đi đứng rồi.
Ừ.
Người đời, người không phải người ngu nữa, hết người ngu rồi.
Cảm thầy con cũng được hiểu như vậy. Sau bao nhiêu lần được học hỏi thầy, các bạn đạo cũng hiểu vậy. Nhưng mà khi cái thắc mắc còn nêu ra hôm nay thì con thấy rằng nhiều bạn đạo cũng thắc mắc như vậy. Con nêu ra đại
diện. Nói tín gì đoan không à? Có nhiều người như vậy nó biến rồi nói từ thành ra cái thầy nói đậm đắc, nói tầm bậy bạ.
Ra ngoài ai cũng nói vô vi là mê tín dị đoan hết. Rồi hỏi có xuất hồn không, có lên trời cũng thế này, cho hỏi tùm lum, mà con thấy những cái câu hỏi nó làm con rất là khó chịu. Nhưng mà chính con giải thích được vì con hiểu là những cái chuyện mình tu là đời đạo song tu, và mình hiểu cái pháp môn rất tốt, nhưng không phải trụ đó để mà rồi đi lạc, cũng như là sống trong tưởng tượng nhiều quá thì cái đó.
Sống ma giới nhiều lắm không được. Cho nên anh biết trụ điển, anh nói vô vi đi về trời hoài, anh dòm vũ trụ phải có điển không? Ánh sáng là điển, nhưng mà tôi có cái ánh sáng nhanh tôi tiếp được, tôi đi về trời được. Đi về trời bằng điển, bằng tiền, đường điển chứ đâu phải bằng tiền. Tôi lo điển thì tôi cũng lo tiền. Tôi cắt điển, còn anh cắt tiền. Tôi cắt điển là tôi dễ bố thí hơn, còn anh cắt tiền là anh khó bố thí hơn. Anh tiếc tiền không có bố thí là được. Thấy không?
Nên xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn thầy.
Cái nào trước người ta nói với tôi nhiều lắm, anh Diễm nhảy đầm, tôi nói cho anh nhảy đầm liếc, anh mà anh Diễm có bệnh càng ngày càng trễ không sao, anh nhớ điển là được à. Thời đại văn minh của người ta mà, nên mình chơi cái hủ lậu đâu có được.
Thưa thầy, nãy giờ bạn đạo nó hỏi thắc mắc thì chỉ còn người cuối cùng đó thì là con thôi. Thì kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, thì cách đây thì hơn 3 năm về trước thì con chưa tìm được cái, con chưa được may mắn ở trên cho con biết được cái pháp vô vi. Thì con, vì thời gian ngày xưa hồi nhỏ thì khi con lớn lên thì con đã trong quân đội cũng khá lâu, 8-9 năm, rồi con đi cải tạo 4-5 năm. Thì cho nên cái quãng đời con sống với gia đình, với vợ con thì nó rất là ngắn ngủi, nó ít lắm. Thành ra cuộc sống của con hầu như ở bên ngoài rất nhiều. Con sống với bạn bè, với cái chuyện gọi là ăn chơi, bùa bịch thì nó hàng ngày nó như vậy đó. Thành ra con không có cảm thấy mình có một cái trách nhiệm gì với gia đình nhiều. Mình không có hoàn thành được cái chuyện đó. Thì khi con ở tù xong thì con đi qua Mỹ thì con chỉ đi trước một mình thôi. Thì sau đó thì vợ con cũng qua được, thì may mắn là vẫn đoàn tụ với nhau. Nhưng mà con sang đây thì cái cuộc sống ở bên Mỹ mình nó làm cho mình cảm thấy nó không có đi đến đâu. Thì những cuối tuần những hàng con vẫn gặp bạn bè con và vẫn ăn chơi, vẫn nhậu nhẹt hàng tuần nó như vậy. Rồi bồ bịch nó vẫn thế. Thành ra mình đã không có làm tròn cái bổn phận. Nhưng mà lúc đó thì con không thấy như vậy. Con thấy như vậy là đúng. Bởi vì không biết chết ngày nào, vì con cứ nghĩ cái chuyện như ngày xưa trong nhà binh, mình trước mặt mình mới nói chuyện đó rồi 5-3 phút sau nó đã mất rồi, thì mình làm sao mình biết chuyện của mình, tại sao mình không enjoy nó, không hưởng thụ cái chuyện như vậy. Thế thôi rồi mình chết mình không hưởng thụ nó uổng quá. Thì con nghĩ mà. Thì sau những cái lúc ăn nhậu nhiều như vậy, đến một lúc con cũng như tự nhiên cái sức khỏe nó suy yếu đi. Thì đột nhiên con gặp bác Trí cho con cái cuốn Tu Chư Em. Thì con đọc cái đó rồi con tìm được cái pháp. Con may mắn con đi theo con đường này. Thì con nhìn lại thì con thấy thật là quả thật mình đã đi sai con đường nó quá nhiều. Nhưng trong những cái tháng ngày tập như vậy đó, thì con vẫn bạn bè, con vẫn thỉnh thoảng vẫn gặp lại. Rồi đôi khi có gặp lại những người bạn gái cũ hay là những người quen như vậy đó. Thì đôi lúc mình, nhiều khi con nghĩ con niệm Phật nhưng mà đôi khi nó vẫn kéo mình đến những cái chuyện như vậy. Mà mình không muốn, mà nó làm như nó, mình đôi lúc mình không có kiểm soát được hay sao đó. Thì mình vẫn niệm Phật vậy. Thành ra con thấy cái, mặc dầu đã biết được cái pháp, mặc dầu đã tập, nhưng mà đôi lúc con vẫn còn yếu đuối, vẫn còn không có chống cự lại được những cái chuyện như vậy. Thì hôm nay đến đây để được cùng sống chung với thầy trong khóa tịnh cẩu, thì đều ước mơ của con được mong muốn rằng thầy giúp cho con được can đảm lên và mạnh dạn hơn, vượt qua những cái lôi kéo hồng trần đó.
Cái pháp vô vi là cái phương pháp kiểm soát mình, tôi đã nói rồi. Mình thực hành đúng mỗi đêm phải một sự thực hành, mà thực hành không được là phải bữa nay mình sai rồi, không cần kiếm ông trời ông Phật gì nói hết đó. Mình thật tình thành mình thiền mà được khỏe mạnh, được tốt, được thông, mà tối nay mình thiền không thông, không sáng là mình đã làm sai rồi. Mình đã ăn năn hối cải, mình có trong tâm mình ăn năn sám hối thì cái đầu nó rút có điển, mà cả ngày cứ tưởng gì điển đó. Thì mình giữ cái nghiêm luật đó, mình đi tới đâu cũng được hết, không có cái gì trở ngại hết. Mình đi tới đâu mình chỉ có hóa giải thôi, hóa giải thôi. Biết cái nguyên lý của cái sự việc đó là mình hóa giải mà. Mình dùng cái điển nó hóa giải nhanh lắm, nhưng ở đó mình tu chưa trụ, không có làm được. Trụ được điển cũng như anh Diễm vừa nói đó, anh có hóa giải được nhiều chuyện của anh lắm á. Nhờ cái điển chứ đâu có nhờ ông Thánh Thần này đâu. Cái nào mà bí ông cứ nghĩ bộ đầu. Là cái phương pháp kiểm soát mình, tôi đã nói rồi. Mình thực hành đúng mỗi đêm phải một sự thực hành, mà thực hành không được là phải bữa nay mình sai rồi, không cần kiếm ông trời ông Phật gì nói hết đó. Mình thật tình thành mình thiền mà được khỏe mạnh, được tốt, được thông, mà tối nay mình thiền không thông, không sáng là mình đã làm sai rồi. Mình đã ăn năn hối cải, mình có trong tâm mình ăn năn sám hối thì cái đầu nó rút có điển, mà cả ngày cứ tưởng gì điển đó. Thì mình giữ cái nghiêm luật đó, mình đi tới đâu cũng được hết, không có cái gì trở ngại hết. Mình đi tới đâu mình chỉ có hóa giải thôi, hóa giải thôi. Biết cái nguyên lý của cái sự việc đó là mình hóa giải mà. Mình dùng cái điển nó hóa giải nhanh lắm, nhưng ở đó mình tu chưa trụ, không có làm được. Trụ được điển cũng như anh Diễm vừa nói đó, anh có hóa giải được nhiều chuyện của anh lắm á. Nhờ cái điển chứ đâu có nhờ ông Thánh Thần này đâu. Cái nào mà bí ông cứ nghĩ bộ đầu chút à, nó ra việc không óc liền à. Thì mình đi tới chỗ nào mà mình mới ô trượt này kia nọ, mình hóa giải cho họ, thì mình mới thấy cái óc họ đang bị kẹt. Mình nói chuyện nhưng mà tự nhiên mình có điển rồi, nó chuyển, nó giải rồi, nó giúp cho đối phương có cơ hội tu luôn. Kẻ hùng qua hiền khi gặp mình. Ráng tu đi một chút nữa, có điển lên bộ đầu rồi, tha hồ đi chơi không có sao hết, không có lầm lạc đâu. Còn mình không là mình chỉ gạt mình mà thôi. Thấy bóng đèn xanh đỏ nói vậy chạy theo, đâu quần áo tóc chạy theo cho mình không biết cái nguyên lý. Cho nên tôi gần đây tôi viết cái 1-8 để dục cho, toàn là điển không, để cho người ta đập rồi thấy đập chập cái mở biết à. Người có điển hiểu liền.
Xin cảm ơn thầy.
Cho nên trụ được 24/24 là còn hơn là ngồi thiền hoài mệt mỏi sanh bệnh hoạn nữa. Rút cái bộ đầu nó quan trọng lắm.
Anh ơi, chuyện phải nói chuyện hướng thượng thì khẩu khai thần khí không có tán, mà hướng hạ là khí tán mạng tiêu, mở khẩu mà gây lộn là khí tán mạng tiêu, mở khẩu mà hướng thượng lấy chân con độ tha là trường tồn bất diệt. Hiểu chưa đó?
Muốn tôi làm gì đây nè? Lâu ngày không gặp, nhớ thằng bé. Thì gặp thằng bé nói gì cho thằng bé nghe đi. Tự nhiên lâu ngày mình người tu không gặp, gặp nhau cái tâm nó mừng. Mà có nghịch nhau bao nhiêu rồi cũng xóa và cũng vui. Vì tâm hàng ngày hướng thượng, không có làm sự bận rộn cho nội tâm. Thì tự nhiên dễ xóa. Mọi người chịu lo tu, hướng thượng, thì nó mới đi tu vô cùng và giải tỏa đi sự phiền muộn. Thì lúc đó cái tự quan mình mới ảnh hưởng người khác được. Còn hướng về con đường dục thì tạo sự ích kỷ và sân si, bất lợi bản thân và bất lợi cho những người ở xung quanh. Cho nên chúng ta được tu vô vi, không tiền, không bạc, không địa vị, gặp nhau vui, không có buồn được, không có gì đáng tiếc và đáng lo. Hồi như hôm qua nó mấy người Mỹ nói như là 7 giờ sáng này là động đất ngay cái giường ông đó. Nó có, tụi em có,